Trên là cái hữu quán, ở bây giờ là cái không quán. Thì con hiểu thế nào là hữu quán, thế nào là không quán. Chấp có một cái pháp môn để tu, còn phải chấp chỉ giữ vững. Còn thấy có cái pháp phải tu, phải đặt ra thời khóa giờ giấc và phải nắm, không coi như là chăm chỉ, có một cái việc phải làm, khư khư giữ lấy, cho nên gọi là hữu. Thế còn bây giờ đến không, thì đây ngài giảng, con một giảng đi, con theo như lời ngài mà con giảng đi. Dùng trí như thật, quán sanh không, pháp không.
Vẫn nằm trong cái không quán chứ đâu có nằm ngoài đâu.
Nằm trong cái
hữu quán.
Dùng trí như thật để quán sanh không, pháp không. Đã. Mình vẫn tu tất cả các pháp nhưng mà không chấp đắm cái chỗ sở hành. Để vì thế gọi là không quán. Có làm, có tu nhưng mà không chấp đắm. Còn ở trên đó là mình phải chấp. Khư khư là tới giờ là tôi phải tu. Đã. Chấp và cái nắm giữ và cái vững cái việc của mình. Thấy là mình có một pháp môn mình phải tu cho bằng được. Thế thì gọi là hữu. Còn bây giờ không có nghĩa là cái việc tu của mình nó đã coi như nó thuần thục lắm rồi. Cho nên vẫn phải dùng trí như thật. Trí như thật ở trên đã giảng đấy. Cùng với chân lý thật tướng tương ứng. Nó gọi là trí như thật. Thì dùng cái trí như thật để quán sanh không và pháp không. Thế nào là quán sanh không? Thế nào là quán pháp không? Cứ ngồi quán để bảo tôi không quán, sao mà không chấp. Pháp hữu quán này mình phải tu cho nó đến cái ngày nó thật chín đi rồi. Rồi tu mà không tu. Này. Cũng như thầy lấy cái thí dụ, như mình tỉnh thức lại. Cái mình còn đang ngái ngủ, mình còn muốn ngủ nữa thì mình phải tập mà thức dậy cho bằng được. Nhưng mà khi mình đã thức rồi ấy, thì mình vẫn thức nhưng mà mình không còn để ý gì đến cái chỗ mình đã thức và mình hết ngủ. Thì cái không quán này tức là tới cái trình độ sau. Có quán mà không có khư khư cố chấp. Ngài phải nhắc là phải tu tất cả pháp. Nhưng mà không cố chấp cái việc mình tu. Nghĩa là tới cái khi nó đã thuần thục nhu nhuyễn rồi. À, thì mình vẫn tu đấy mà mình không có thấy là mình tu. Nghĩa là mình hòa quá đi rồi. Cho nên không phải để ý là ta hòa với ai cả. Cái này tức là đã đến cái lúc tới, như cái thí dụ thầy nói, mình mới ngủ mà mình tỉnh dậy. Thì mình như bây giờ ngồi trong lớp đây đâu có ai nghĩ đến cái chuyện ngủ, chuyện thức, chuyện ngủ nữa. Nhưng mà mình thật thức. Thế thì đây cũng thế. Chẳng những là lúc bây giờ không thấy ta, không thấy người, không thấy nhục, không thấy nhẫn. Mà cả cái sở hành và năng quán. Sở hành tức là chỗ làm của mình. Năng quán tức là mình vận cái trí để mình quan sát. Những cái mình không cần phải để tâm. Nhưng mà nó vẫn làm chứ không phải không làm. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên đây ngài phải dặn là tu tất cả pháp. Chứ không phải là bỏ. Không phải tới đây là buông xuôi hết. Tới đây là mình đã quá chín. Đã coi như thành công trong cái việc rồi, trong việc làm rồi. Cho nên là mình có cái chỗ thông thả, không khư khư cố chấp một cái gì cả. Giờ thì còn ở trong hữu quán cũng chưa xong, nói gì tới cái không quán. Thế đây kết cái bài không quán ấy, thì có câu nơi pháp không sở hành, quán tướng như thật của các pháp. Thế là thế nào? Thôi con cứ nôm na mà ví cây ổi hộ thầy đi. Bây giờ con nói chuyện cái việc này ra sao với cái cây ổi đó. Cứ nói từ thấp lên cao, từ cái chỗ hữu sở hành này đi, hữu quán đi. Rồi nói đến không quán. Nó dễ. Thế bây giờ con thấy cây ổi một cái con làm gì? Cây ổi vô xanh, đất nước gió lửa hư vọng như ban nãy vừa nói. Thế rồi làm sao? Rồi thì con lại không sở hành. Còn đằng quán đấy mà làm sao nó lại hóa ra không sợ hãi. Cái pháp quán này nó quen quá đi rồi. Cứ trông thấy cây ổi là tự nhiên cái tâm nó cứ thấy nó quán. Không phải bảo mình là ta phải quán. Không phải nhắc mình mà không phải khư khư có thời có khóa gì cả. Bây giờ cứ trông thấy cái hoa là nó quán luôn. Đó. Trông thấy con mèo nó quán luôn. Trông thấy cái gì? Bởi vì nó thành thói quen rồi. Cũng như bây giờ chúng mình đã thành thói quen nữa, là cứ hay yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Thì bây giờ phải tập tu thế nào cho nó thành cái thói quen như thế về cái quán này. Thế cho nên tâm mình cả ngày nó cứ nó bất chợt nghe một cái âm thanh thế nó lại quán ngay cái này là hư vọng. Thế nó nghe nó thấy một cái hình ảnh nó quán luôn hư vọng. Trông thấy một bà Phật tử vào chùa quán luôn, ở đây chỉ có tóc lông móng răng ra. Với tất cả những cái gì nó chạm vào sáu căn, ăn cơm thì con thấy cái vị ngon hay cái vị dở con quán luôn. Cái này là cái vô sanh, cái này là hư vọng. Thế cho nên quán nó quen quá đi rồi, thành ra cái tâm nó không cần phải để ý đến cái quán nữa. Như thế gọi là không sợ hạnh. Chứ còn bây giờ chúng mình mới thì phải tập, phải khư khư, phải nhớ, phải giữ. Thế là hữu quán. Còn tới cái trình độ nó đã quen, nó thành ra một cái thói quen rồi. Như là một vị thánh nhân nhìn cái gì cũng đã thấy huyễn thấy giả. Thế là gọi là không sợ hạnh. Thế là không sợ hành. Không sợ hành rồi, bây giờ mình trong cái không sợ hành này quán tướng như thật của các pháp đã làm gì. Cho nên trông thấy cái ổi là nhớ ngay Nam Mô A Di Đà Phật. Đã thấy cây rau muống, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tường cái vách, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ nào thật tướng, thật tướng là cái tướng thật, tức là cái Như Lai Tạng, tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chỗ nào chỉ có ông Phật A Di Đà, ông đang đứng đây. Nhà thiền ấy, thì người ta chỉ cần thấy là cái tánh. Còn mình ấy, theo tịnh độ ấy, thì có kèm hai là thấy được tánh và thấy được cái ông Phật, ông ấy đã chứng được cái tánh ấy rồi. Thì ông ấy mới tánh có xa rời nhau không? Thế cho nên thấy cái gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thấy thật sự thế đấy, thế phải tập như thế đi. Thì tức là quán cái lúc bây giờ của mình là tướng như thật của các pháp. Cho nên thấy con mèo cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thấy ông công an cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngẩng lên trời thấy đám mây Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chỗ nào cũng có thật tướng. Cái thật tướng này là mình phải biết cái giả tướng mình vứt nó đi đã, rồi mình thấy cái thật tướng thay vào. Con để ý cái đó đấy, như thế.
Nghĩa là mình phải xong hết cái phần quán giả của mình rồi.
Đúng rồi. Cái phần quán giả mình phải thấy nó thật giả. Chứ còn mình cứ thấy nó là cái bàn thì làm sao mình thấy ông Phật đứng đây được.
Thầy, như bây giờ, ví dụ như bây giờ cái tập mà quán giả các dạng pháp nhân duyên sanh, bây giờ mình ngay nơi đó con chỉ nhìn thẳng luôn cái bút này là Như Lai Tạng, vậy chân như tấm của con cứ nói thẳng như vậy, có thể thông nhập về bạn
thì cái đó của con gọi là cái phương pháp tự kỷ ám thị
nhồi sọ.
Mình không tỉnh phương pháp nhồi sọ tự kỷ ám thị thôi, mình không tỉnh thật từ đáy lòng mà mình chỉ cố mình nhồi cho mình thấy như thế. Thì nó cũng là một cái hay, thế nhưng mà nó cũng thành được thói quen. Nhưng mà lo rằng con không có sự giác tỉnh thật sự thì nó không lợi bằng cái mình thấy thật.